thuận ý đất trời.
Vô vi là con đường đi tới,
vô vi là con đường đi tới.
Đạo đời thơm ngát, Phật pháp song.
Đây là chương trình phát thanh pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp, một chương trình thể hiện tình thương và đạo đức do Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California thực hiện, nhằm mục đích phổ biến pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Sau một thời gian thực hành theo pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp, quý vị sẽ đạt được một sức khỏe khả quan, tâm tư nhẹ nhàng và cuộc sống ổn định hơn. Chỉ có thiền mới đạt được sự quân bình và giác tâm. Kính thưa quý vị thính giả, thiền sư thuyết giảng cho chúng ta trong đại hội, ngài nhắn nhủ anh em chúng ta phải cố gắng tu, lập lại trật tự cho chính mình trên hành trình dài đăng đẳng, tu cho người khác được tu, hành cho người khác được hành. Mọi người khắp nơi về đây tham dự đại hội, đồng tâm hướng thượng, chung thiền để giải tỏa mọi phiền não sái quấy trong tâm thức, gọt rửa những trần tâm. Tâm thức sẽ được cởi mở thăng hoa, thấy rõ trên thế gian này vạn sự đều là không. Chúng ta hướng thượng mới thấy rõ quyền năng của vũ trụ, quyền năng của Thượng Đế đã ân ban cho chúng ta không ngừng nghỉ. Chỉ chờ tâm thức của chúng ta khai triển thăng tiến. Ngày hôm nay có được cơ hội để đón lấy thanh quang điển lành của bề trên ban chiếu rút thẳng trung tim bộ đầu một đường đi lên. Đây mới là con đường trơn tránh tiến hóa rõ rệt. Sau đây xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần 1 bài thuyết giảng Hồi Quang Phản Chiếu của Thiền sư Lương Sĩ Hằng trong Đại hội Vô Vi kỳ 10 tại Montreal, Canada vào ngày 19 tháng 7 năm 1991.
Ngày 19 tháng 7 năm 1991. Thưa các bạn, sau một năm chờ đợi, chúng ta lại có duyên làm tái họp nơi đây để chung thiền hướng thượng, kẻ có mặt nhưng người không có mặt, đều đồng tâm hướng về Tết vô vi của hàng năm. Năm nay đặc biệt là Tết Hồi Quang Phản Chiếu, để cho chúng ta thấy rõ tâm tư tu học trên hành trình dài đằng đẵng bao nhiêu kiếp. Ngày nay chúng ta nhờ tu thiền mới lập lại trật tự cho chính mình và hiểu rõ chính mình hơn. Chúng ta phải tu cho người khác được tu, ta phải hành cho người khác được hành. Ngày hôm nay kẻ đông người Tây đồng một chiếu hướng thượng, từ xa xăm cho đến gần cuối cũng có cơ hội tái hợp, rút ngắn lại quá đi cầu. Chúng ta cơ hội chung thiền để giải tỏa những sự phiền não sải quấy trong tâm của chúng ta. Chúng ta tu để làm gì? Chúng ta thấy rõ, tu để gọt rửa tất cả những trần tâm, tâm thức cho chúng ta càng ngày càng cởi mở và thăng hoa, thấy rõ cảnh thế gian là cảnh tạm và hạng sự đều không, không có gì thật đối với tâm của người tu. Mà tâm chúng ta hướng thượng rồi, chúng ta mới thấy rõ quyền năng của vũ trụ, quyền năng của Chúa, quyền năng của tất cả, của Thượng Đế đã ban ơn cho chúng ta không nghĩ, mà chỉ chờ tâm thức chúng ta khai triển và tự cỡ mở. Ngày hôm nay chúng ta lại có cơ hội nhắm mắt chung thiền để đón lấy thanh quang của bề trên ban chiếu cho tâm thức của chúng ta, lần lần rút thẳng một con đường ngay trung tâm bộ đạo của chúng ta. Chúng ta mới cảm thấy đây là con đường chánh trong cơ tiến hóa rõ ràng. Tại sao nhìn nhận là đường chánh? Chỉ cái trung tâm bộ đầu rút thẳng lên trên thì mới thấy được nhẹ nhàng. Đó là cái con đường ta đi, ta đang đi. Chúng ta mới nhớ lại thiên cơ chuyển động. Nào là lục, nào là bão, nào là động đất, nào là chiến tranh. Để chi? Để cho loài người có cơ hội thức tâm. Sau những sự kích động và phản động, trong một năm vón vẹn, chúng ta thấy biết bao nhiêu sự đau thương trên vũ trụ. Và chúng ta còn lý do gì không thức giác lo tu tiến để giải tỏa những cơn nguy biến có thể xảy ra cho chúng ta bất cứ lúc nào trên mặt đất này. Các bạn đã thấy rồi, đã nghe TV không nhiều thì ít. Bão lụt, nguy hiểm, nào là núi lửa, nào là động đất, làm cho con người tự thức tâm, hoang mang, thấy của cải là tạm bợ, không có sự thật. Tâm chúng ta là có sự thật, cho nên chúng ta nhắm mắt tham thiền, chúng ta hướng về sự thật, hướng về sự đời đời bất diệt, thì chúng ta mới có cơ hội giải tỏa tâm thức của chúng ta. Chúng ta đi trong thanh tịnh, chúng ta khai triển sự sáng lạng của vũ trụ, sự sáng lạng của trời Phật, sự sáng lạng của Thượng Đế đang ban ơn cho tất cả mọi người có cơ hội tu tiến. Chúng ta không phải là đến đây để tranh giành, xuống thế gian không phải để tranh giành, xuống thế gian để học và tiến rõ ràng. Ngày hôm nay chúng ta có cơ hội tu vô vi và chúng ta thấy rõ chính mình phải thực hành để giải tỏa mới có cơ hội tiến thân. Nếu không thực hành, không giải tỏa, không bao giờ có cơ hội tiến thân. Cho nên, duyên lành đến với chúng ta rất rõ ràng. Quên đệ tiến bụi chúng ta xa nhau trong một năm, nhưng mà gần nhau trong một khắc, chúng ta mới thấy luồng điện là quan trọng. Các bạn nhắm mắt lăng lăng tiến qua, điện phân giải không ngừng nghỉ tâm thức của các bạn. Các bạn mới thấy rằng đường đi rõ ràng. Trước khi chưa chết mà chúng ta đã biết đường đi rồi. Nếu chết, chúng ta đâu có còn hoang mang nữa. Biết hướng đi thì không còn hoang mang. Thì chúng ta càng tu tiến càng thanh nhẹ, càng tiến lên thì càng nhận được thanh quang. Thanh quang là chúng ta mới rõ rệt căn cội của mình. Đường đi rõ ràng, chúng ta tham thiền nhập định để thức tâm, thấy tất cả xung quanh chúng ta đều là giả tạo. Trong một thời gian trước kia chúng ta tu, chúng ta tranh đấu và đồng tiền địa vị, nhưng ngày mai chúng ta buông bỏ tất cả thì chúng ta mới thấy rằng bình đẳng con người đã có, sự từ bi con người đã có. Ngày hôm nay chúng ta vun bồi những điều quan trọng, điều cần thiết và không ôm lấy sự thật. Sự biến động của thiên cơ không làm gì lung lay được chân tâm của mọi người. Nếu mọi người hướng thượng và hiểu rõ căn nguyên của chính mình, thì thật sự là họ quan phản chiếu thấy rõ tâm tư của chính mình, thấy rõ vị trí của chính mình. Triền miên khai mở không ngừng nghỉ. Nhìn lại hạnh của tất cả bạn đạo khắp thế giới, đã nôn nức đua đòi để đi tới chỗ giải tỏa phiền não sai quấy tâm thức. Cho nên các bạn có một nơi yên ổn, thanh tịnh, trật tự của người đời đã ban bố cho các bạn được cơ hội tu thiền tiến hóa. Ngày hôm nay chúng ta lại có giây phút tu thiền trong một căn phòng thanh đẹp, nhẹ nhàng. Và mọi người tự buông bỏ tất cả những mọi sự phiền não sai quay mà trở về với thực chất của chúng ta. Chư tiên thứ Phật cảm ơn chiêu hóa đại não của chúng ta trong cái nguyên ý Nam Mô Di Đà Phật mà chúng ta đã thực hành. Cho nên giờ phút thiêng liêng này là giờ phút tu tiên của chính chúng ta. Trong một năm đã điểm, thì chúng ta phải giữ định tâm để bề trên ban chiếu cho chúng ta những cái gì bất khả luận bàn trong tâm thức của chúng ta. Trong việc thiêng liêng tu thiền này, chúng ta tự đạt và tự thức. Thấy rõ, ta là đâu? Ta từ hư không, nhất khi biến thành mặt mũi tay chân ở thế gian này, trong kích động và phản động để học và tiến hóa. Cho ngày hôm nay cái chân thức của chúng ta, của cải vô cùng, chúng ta đã thấy được hằng đêm, những ngày hôm nay hội tụ rồi, chúng ta mới thấy một điểm son, một ánh sáng trên mặt đất, trên vũ trụ này. Chúng ta tầm chung thăng hoa trong thanh nhẹ, thương yêu và tha thứ, chiều mến vô cùng đường tiến của nhân loại rõ ràng. Giây phút thăng hoa rõ rệt, chúng ta càng ngày càng tu càng thanh nhẹ. Giây phút thiêng liêng này, các bạn sẽ quên tất cả những tâm tính tranh chấp của thế gian và trở về thực chất sang lạng từ bi của chính các bạn. Các bạn sẵn có, không nhờ ai, nhưng mà duyên lành mới có cơ hội hợp tác, có cơ hội về đây để sống trong thức bình đẳng, không còn cao thấp, không còn bình dị, chỉ có thăng hoa khai triển mà thôi. Đó là con đường về nhà của chúng ta. Chúng ta đồng về nhà để chung hưởng hòa bình nơi cõi thiên đàng. Trời Phật đã sắp sẵn. Chung vui biết bao nhiêu tâm linh đang sống cỡ mở thanh nhẹ, chính chúng ta ôm sát phạm hướng ngoại tranh chấp. Nhưng mà ngày hôm nay có giây phút thiêng liêng này để nhắc nhở chúng ta nên tiên qua trầm thanh tịnh và khai triển tâm linh. Càng thiền càng thấy mình thanh nhẹ, càng nhắm mắt thấy tâm tư khai triển, không có lý do gì ôm sự dây động của trần gian nữa. Cho nên giây phút tham thiền, cả thế giới về đây để chung hưởng hòa bình. Cả thế giới hướng về đấy để khai triển tâm tư. Cả thế giới trở về trong cõi vô sanh luân hồi, không có vô, không sanh và không luân hồi nữa. Chúng ta mới tiến triển đời đời bất diệt, mới thấy rõ kim thân bất bại của mỗi cá nhân điệp hồn lấm lánh giữa trời trong thanh nhẹ. Trên giây phút tham thiền, chúng ta mới thấy rõ điện năng trong cơ tạng của chúng ta đồng ứng tiến hóa thanh nhẹ trên con đường tu học rõ ràng. Từ bao nhiêu năm ngày hôm nay chúng ta thấy rằng chúng ta đã đi trong siêu văn minh rõ ràng, siêu văn minh của tâm thức, siêu văn minh của tâm thức, của chân thức tiến hóa không ngừng nghỉ. Chúng ta đã tham thiền nhiều đêm, nhắc nhở chúng ta thấy rõ, thấy rõ chúng ta hơn. Chúng ta lại càng giữ tâm lòng thanh tịnh tự nhiên và hồn nhiên sẵn có của chính mình, không còn ảo tưởng lường gạt nữa. Ánh sáng là nhiều, từ bi là sức mạnh. Chúng ta hướng thẳng về từ bi, tha thứ và thương yêu để tiến tới mọi sự khai thông trí tuệ, tự giác tự minh rõ rệt, không còn sự chậm trễ nữa. Chúng ta ngồi đấy tham thiền nhắm mắt, người đời nhìn chúng ta là khùng điên, không biết làm cái gì mà nhắm mắt hết. Nhưng mà tâm tư chúng ta lãnh hội rõ, đừng thắng qua, đừng lăng lăng rút, tâm hồn tôi càng ngày càng nhẹ nhàng, cảm thấy sung sướng, cảm thấy cởi mở, cảm thấy duyên lành đã đến. Thực chất của chúng ta là trong thanh tịnh, không có ngoại sự thanh tịnh được. Cho nên người tu phải hiểu rõ siêu văn minh, chúng ta phải sống trong kinh vô tự. Giây phút thiêng liêng sống động này là đều là thanh tịnh và khai triển, chứ không có sự tranh chấp và trì trệ. Cho nên chúng ta về đây cảm thấy anh chị em thương yêu, xây dựng niềm nở đông rước từ miếng ăn giấc ngủ của chúng ta đã lo đầy đủ. chứ không có loài người đã cho chúng ta có cơ hội chung sống hòa bình trong một chỗ thanh nhẹ trật tự. Vô loài người từ văn minh đi tới siêu nhiên thật sự cởi mở, tâm tư khai triển vô cùng, chúng ta mới thấy là điện năng của vũ trụ đã cung ứng và phục vụ rõ rệt. Mấy chục năm nay chúng ta đã chung hưởng hòa bình, chấn động của cả càn khôn vũ trụ đã đưa vào tâm hồn chúng ta tiến hóa, không ngừng nghỉ. Ngày hôm nay chúng ta lại có duyên lành, xa thì cha cũng hội tụ được, thì các bạn mới thấy rõ trong thanh tịnh mà các bạn thanh tịnh đạt được rồi. Nháy mắt các bạn mới thấy tôi đoan rước người thân trong tâm mà xây dựng trong sự trong một bến giác cỡ mở, trong niết bàn thanh tịnh rõ ràng của trời Phật đã ân ban cho người tu vô vi lấy hạnh đức làm đạo. Chúng ta có hạnh tu, chúng ta có đức vị tha cứu độ, tâm tư chúng ta nhẹ nhàng, không vụ lợi tranh chấp cướp giật ám hại bất cứ ai. Nhưng mà chúng ta chấp nhận học hỏi tất cả những gì ở xung quanh kích động chúng ta là đưa chúng ta đến sự thanh tịnh. Chúng ta quý những sự kích động để tiến hóa, để chúng ta không có chán ngán sự kích động. Sự kích động và phản động trong cơ tạng bệnh hoạn của chúng ta qua một thời kỳ ngắn ngủi mà chúng ta đã thanh lọc được, trong chúng ta mới thấy là chính ta đậm loạn, rước đậm loạn. Bây giờ, giờ phút này chúng ta thanh tịnh thì giải tỏa đậm loạn, thật sự giải nghiệp tâm, thăng hoa trong thanh nhẹ. Cho nên hôm bữa nay là bữa thiền chung đại hội của tất cả nhân loại thức tâm khai triển hướng thượng. Chúng ta càng ngày càng vui hòa và chấp nhận. Chúng ta học được những cái vô cùng quý báu của nhân sinh cộng với siêu nhiên của Thượng Đế đã ân ban cho tất cả chúng ta, để gọt bỏ sự tranh chấp trong nội tâm và tiến hóa tới vô cùng theo nguyên ý đã hoạch định. Những bài vở chúng ta đã học, quá khứ chúng ta đã học, chúng ta thấy rất nhiều, chúng ta học rất nhiều, nhưng mà hành cũng bao nhiêu. Ngày hôm nay giây phút thiêng liêng này chúng ta lại được hành và được thực tâm, được hội tụ lại những cái thanh quang mà chúng ta đã đón trước và mong muốn từ xa xưa, từ lúc khởi tu cho đến nay chúng ta mới thấy rõ là hồi quang càng ngày càng sáng suốt, ấp chúng ta cởi mở trong thanh tịnh.
Bài thuyết giảng đến đây xin tạm ngưng để tiếp tục chương trình. Xin kính mời quý vị thính giả thưởng thức một trích đoạn nhạc phẩm Nguyện Tu, nhạc và lời của Mai An, Lê Quang Đạt hòa âm và phối khí do Minh Dương, Lê Hùng, Phương Chi trình bày gửi đến quý vị.
Thầy là ánh sáng xóa tan màn đêm, là tình thương tha thứ con không bao giờ quên. Thầy là bình yên xóa tan khổ đau, là tiếng nói yêu thương sưởi ấm hồn con.
Thành tâm con thầm hứa với thầy yêu,
Thầy là ánh sáng xóa tan màn đêm, là tình thương tha thứ con không bao giờ quên.
Thầy là bình yên xóa tan khổ đau,
xóa tan khổ đau,
là tình nói yêu thương sưởi ấm hồn con.
Thành tâm con thầm hứa với thầy yêu,
sau đây xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần vấn đạo với thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Từ đây lên đây còn có một số câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất của con thì cái đó có liên quan tới cái bản tánh của con. Thì cách đây thật lâu, cũng có lẽ mười mấy năm, hồi con khoảng 15-16 tuổi, nhà con thì có thờ Quan Thánh. Thì những trong thời gian ba con bệnh ở Sài Gòn thì ở nhà có mình con và lo về cái chuyện đó, tức là thường thắp nhang cúng bái một đêm, lúc đó con cũng có cúng bái, nhưng thánh con cũng có thành tâm con xin cho là ba con lành bệnh. Thì nhưng mà trong thời gian đó con không hiểu tại sao tánh con tự nhiên phát nóng dữ dội và con thường đánh hay đánh em út, mặc dù những con đánh đó đôi khi không phải là giờ vô cớ qua những lần dạy học. Nhưng bây giờ con suy nghĩ lại thì con thấy con rất là hối hận khi mà đánh những người em trong gia đình. Thì con thì qua một số những người lớn tuổi, các bác kinh nghiệm nói thì tại vì cái đó là do tại chính con thờ Quan Thánh, ngày nào con còn nhỏ mà thờ, do đó Quan Thánh làm cho con nóng nảy. Thì con thắc mắc không hiểu tại sao như vậy, con đã thành tập thờ như vậy mà tại sao Quan Thánh con làm cho con nóng nảy, hay là đó là cái bản tánh tính chất của con?
Bởi vì cái tuổi con lớn lên, đứa nít nào con học ác hết, học ác trước khi hướng thiện. Bây giờ ra nó bắt con gà chặt đầu là nó làm liền, đứa nào con học ác hết. Hiểu chưa? Không phải mình con nữa, ông Tám cũng vậy. Tuổi đó lớn lên là khoái lắm, cái nào ác. Mà được biết một chút chữ nghĩa vậy, người ta là làm điều thầy, quánh cho mình nên. Đó, thì cái đó là cái học của trường đời, của xã hội nó dạy mình như vậy. Một cái thờ Quan Thánh đó, con không biết ý nghĩa Quan Thánh là cái gì. Quan Thánh là trung nghĩa, không hiểu, lúc thờ không hiểu cái nghĩa. Nhưng mà biết thờ ông Quan Thánh là mạnh lắm, tôi thờ ông là ông cứu cha tôi. Nhưng mà không biết rõ cái duyên nghiệp của cha mình, cái năm nào bị nạn, vì người làm bậy chỗ nào, người phải bị cái nạn đó, mà qua cái nạn đó hết. Cho nên cầu xin tới Quan Thánh cũng chiêu, Quan Thánh cũng tiện biết bao nhiêu người ở tại thế gian. Cho thấy trong giấc mơ để tỉnh ngộ và từ bỏ cái tánh xấu thì cái bệnh nó hết. Quan Thánh đã làm rất nhiều. Quan Thánh không có thể thờ Quan Thánh mà nắm đâu. Tại thờ Quan Thánh và ý lại nơi Quan Thánh và không có hiểu được cái ý nghĩa Quan Thánh là gì. Thờ Quan Thánh là con người phải biết trung nghĩa. Cái trung nghĩa là luôn luôn phải giữ trong tâm tâm, không có làm bậy được. Tánh là một tuổi trẻ, từ nhỏ mới lớn lên, ai cũng có cái đó. Vì giáo dục mà mình thu thập quá ít, quá hạn hẹp. Mình muốn đi ba người khác mà người bác nghịch lại thì mình thiếu cái lòng từ, thì mình phải đánh. Một cách giáo dục vậy thôi. Nhưng mà cái đó là không tốt. Ở trong cái xã hội này không có đủ trình độ, không có cho đi đại học, không bằng cấp mà đi đại học. Hồi xưa thì thiếu phương tiện, biết chữ thì dạy người dốt vậy thôi, nhưng mà cái tánh không sửa. Tại sao ta học nhiều cái tánh nó thuần, nó mở rộng ra, nó thấy cái kỹ thuật làm sao dạy người cái biết. Con chưa rành kỹ thuật, con dạy hồi trước thầy cũng vậy. Tôi dạy học trò là để rồi cá đuối trên bàn. Học trật một chữ á, tôi đánh trên bàn cái rột, chứ tôi không có đánh nó sợ. Cũng làm cho người ta mắc hồn, bây giờ đâu có được. Bây giờ ông thầy mà dạy học trò mà làm học trò mắc hồn, sợ đó, cha mẹ nó cứ làm cho nó rối loạn thần kinh, không được, phải an ủi giáo dục nó. Không tìm hai cái khác nhau. Trong lúc đó là con bị thiếu phương tiện. Không có nên quan tâm thì mình thiếu, ở trong cái môi trường thiếu phương tiện về, thiếu phương tiện về giáo dục.
Dạ, còn cái... Do cái bản tánh có lẽ là nóng này của con, thường thường là con làm cái gì đó con cũng hay có vẻ hơi mạnh bạo, nhưng chính trong cái lối nói con cũng có đôi khi có mang phần sát khí xung quanh, có vẻ hơi phiền trách vì cái lối nói con không có được đầm thắm lắm, nhưng con nghĩ cái đó đôi khi con không có ác tâm hoặc là cái lo do gì bản chất gia đình vậy. Do đó khi mà vì bản chất cái nóng này đó, khi con làm pháp luôn thường chuyển hợp luân chiếu minh hoặc là xoay hồn, bất cứ động tác nào của bên trong thiền định con cũng dùng một cái động lực mạnh bạo, thì con không hiểu như vậy đó. Nó có hại gì cho cơ thể hay không, và
không
nó có cản trở gì trên đường tu tiến hay không?
Không có hại, cứ làm mạnh đi, vì tùy theo khả năng, tùy theo cái hơi của mình, tùy theo cái hơi của mình, không phải là không mà là muốn mạnh thêm cũng không được đâu. Trong cái giới hạn khả năng sẵn có của chính mình không có sao hết. Rồi còn cái chuyện ăn nói cọc cằn tức bực đó là cái bạch nhâm đốc chưa có điều hòa, thì cứ việc làm pháp luân thường chuyển một thời gian đi, tao là kẻ hung quá hiền, lúc nào mà con đi ra rừng thì con sợ ma, là lúc đó nó hiền rồi, nó lên đây là đường điện nó lên đây ráng làm pháp luân thiệt á, một ngày nào là anh đi vô cầu tiêu cũng sợ ma đi lên nó qua cái quỷ môn quan rồi nó trụ tâm, lúc đó là thương yêu người ta, thấy ai cũng thương, không muốn nói nào, sợ mình lầm. Nó phải thay đổi tới đó. Thì có cái bản tính đó là cái vũ quý con người thực hiện pháp đi vô vi, mà từ đó nó thay đổi tới tốt, và cái pháp tướng nó mở, lúc đó mới thấy rõ là cái diệu pháp đương hành có giá trị.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh Pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ Bảy tuần tới cũng trên mạng lưới vi tính www.vovi.org. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào quý vị.